Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Niệm Phật và Trị Liệu do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Long Hoa, tỉnh Long An, ngày 24 tháng 2 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật nắm cho bốn biển, xin xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư bà viện chủ Ni viện Long Hoa, kính thưa tất cả quý liên hữu, lần trước chúng ta đã có cơ hội trao đổi một số các vấn đề liên hệ đến sự tu học. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ về một phương diện rất quan trọng trong sự hành trì của các Phật tử theo Tịnh Độ Tông, đó là niệm Phật và trị liệu. Nếu thời gian cho phép thì quý vị có thể đặt những câu hỏi liên hệ đến góc độ này, hoặc là bất kỳ những vấn đề gì mà quý vị thấy cần thiết cho sự tu học của mình thì nên mạnh dạn nêu ra, hoặc là trên giấy, hoặc là phát biểu trực tiếp. Đề cập đến phương diện trị liệu trong niệm Phật là nói đến tác dụng y học của một hành giả khi chọn lựa pháp môn này như là con đường chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Trước khi đi vào vấn đề đó thì chúng ta cần phải lưu tâm rất rõ là đừng nên cường điệu hóa rằng là danh hiệu của Đức Phật có thể có khả năng trị hết tất cả các loại bệnh của con người. Chúng ta đề cập đến phương diện trị liệu là bởi vì tiến trình tu tập đúng pháp môn, dù là pháp môn nào, cũng đều có khả năng trị liệu và chuyển hóa như nhau. Đề cập đến góc độ trị liệu, chúng ta cũng đừng có liên tưởng rằng mỗi khi có bệnh không cần đi đến bác sĩ, mỗi lần đau không cần tập luyện mà chỉ cần niệm Phật là hết. Nghĩ như vậy cũng không đúng. Bản chất của sự niệm Phật là một tiến trình tịnh hóa thân, và từ cơ sở đó tịnh hóa tâm. Bệnh của con người giàu đa dạng và nhiều loại, nhưng có thể liệt kê vào hai chủng loại chính: bệnh thân và bệnh tâm. Bệnh thân thì có hai truyền thống y khoa chữa trị: truyền thống Tây y và truyền thống Đông y. Truyền thống Tây y dựa trên kết quả nghiên cứu bắt nguồn từ những thí nghiệm trên cơ thể của một số loài động vật có cấu trúc y học giống như con người, chẳng hạn như là chuột, khỉ và gần đây là chó. Sau khi kết quả thử nghiệm đó đạt được một xác suất tương đối khá cao đó thì bắt đầu mới cho ứng dụng đối với con người. Như bản chất của y học phương Tây đó, thường tạo ra cái sự tương tác về hết cái bệnh này nhưng là tạo ra bệnh khác, do đó nó có một giới hạn. Và nếu thần tượng hóa y học như là tất cả mọi thứ cho sức khỏe đó cũng là một sự thay đổi. Nền y học của phương Đông thì dựa vào cái cấu trúc hài hòa giữa âm và dương, trên nền tảng đó tạo ra chất liệu sức khỏe giúp cho con người có thể sống thọ và hạnh phúc. Cơ sở trị liệu của nền y học Đông phương thì dựa vào các loại thảo mộc, nó cũng là một tiến trình của quy đạo đúc kết kinh nghiệm dân gian ở nhiều nơi khác nhau có cùng kết quả và xác suất giống nhau. Lợi thế của nền y học Đông phương ở chỗ nếu không trị được bệnh thì cũng không vì đó mà tạo thêm những chứng bệnh phụ, hoặc là nếu nó hết được bệnh này thì nó không tạo điều kiện cho bệnh khác phát sinh. Cái cơ hội về bệnh tật hay là dị chứng hay là biến chứng ở trong nền y học Đông phương không có. Góc độ trị liệu của niệm Phật nó lại khác với lại hai nền y học Đông và Tây như vừa nêu, và nó là một cái tiến trình mang tính cách hỗ trợ. Do đó khi có một cái chứng bệnh nào, nhờ vào bác sĩ hay là nhờ vào các đông y sĩ thì chúng ta cũng cần phải có những phương pháp tập luyện thích hợp. Bên cạnh việc được sự chăm sóc của bác sĩ và có tập luyện đúng phương pháp thì tiến trình niệm Phật sẽ có thể hỗ trợ chúng ta với một kết quả rất là đáng khích lệ. Mỗi tháng tại chùa Chủ Nhật có một ngày tại chùa Giác Ngộ thì tổ chức khóa tu cho các bệnh nhân ung bướu. Các bệnh nhân này mang trong cơ thể của mình một khối u hay là cái bú nào đó, từ lúc nó tạo ra sự khổ đau rất nhiều vì sự căng thẳng và nhức nhối đó, nó làm cho họ không còn được cái trạng thái tỉnh tại của thân. Vì vậy đó chất liệu an lạc hạnh phúc của tâm dễ dàng bị biến mất. Các Phật tử thân tín của chùa Giác Ngộ đã mời gọi để các bệnh nhân này có thể đến chùa Giác Ngộ và những chùa khác theo tiến trình luân phiên để được tham dự một khóa tu một ngày. Trong khóa tu đó các bệnh nhân được nghe hai bài pháp thoại sáng và chiều, được tụng kinh, niệm Phật, sám hối và hồi hướng công đức. Trong 4 lần tổ chức khóa tu tại chùa Giác Ngộ đó thì chúng tôi có rút ra được một bài học là các bệnh nhân này mặc dù bị cơn ung bướu hành hạ thân xác đau đớn lắm, nhưng mà niềm an vui hạnh phúc của họ đặt vào pháp môn, cũng như là sống trọn một ngày với sự hành trì chuyển hóa đó, nỗi đau đó nó được vơi đi khá nhiều. Thay vì nếu không có tu tập, không nghe pháp thoại, không sám hối, không niệm Phật, có mặt tại trung tâm thì nỗi đau khống chế nhiều lắm. Tại vì tại trung tâm phần lớn ai cũng bị bệnh giống như nhau, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, toàn gặp bệnh nhân, và người nào cũng khổ, cũng đau, cũng nhức. Cái tác động và từ trường của bệnh tật về vật lý này nó lan tỏa trong mỗi không gian mà tất cả các cá thể có mặt ở trong đó đều ít nhiều bị ảnh hưởng. Do đó nỗi đau đó nó được biết đến, được ý thức về, rồi được tâm niệm, được nhìn thấy, được nghe biết, nó lại có cơ hội được lớn lên với cái tỷ lệ thuận của cảm xúc. Ai có cảm xúc về nỗi đau hoặc là mức chịu đựng về cảm xúc quá thấp thì nỗi đau vật lý đó nó cũng giống như bao nhiêu người khác, nhưng mà về phương diện tinh thần là ảnh hưởng gấp nhiều lần. Cho nên người vô hiệu hóa được cái mức độ cường điệu của cảm xúc thì nó sẽ giảm được cái mức độ đau. Thấy rất rõ về cái mức độ đó, đó chúng tôi đã khuyên tất cả các bệnh nhân hãy nên đặt tâm về danh hiệu của Đức Phật hoặc là bất kỳ pháp môn nào mà họ đang theo đuổi. Thì đây là một nghệ thuật thay thế đối tượng nhận thức của tâm. Con người thì có tối thiểu là 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mỗi một giác quan là tiếp xúc mỗi đối tượng khác nhau, và lúc đó lại thích nhiều đối tượng cùng một lúc nữa. Nếu như các bệnh nhân có cái sự trầm uất về cảm xúc hoặc là sống lân cận với những người thân thương mà là không biết cách chăm sóc, mỗi khi có một niềm đau nho nhỏ nào về phương diện vật lý hay là tinh thần thì những người thân này càng dỗ về chăm sóc đó, thì càng tạo ra tình trạng đổ dầu vào lửa, làm cho nỗi đau của người kia có chiều hướng gia tăng. Ví dụ như khi mình chăm sóc cho cha mẹ già, ai là không bệnh, cha mẹ đau một cái mình lại dỗ về, rồi nói trời ơi mẹ đau quá, con thấy tội mẹ quá, mẹ đau quá mà có sao không, con ráng con đi làm điều này điều nọ cho mẹ bất bệnh. Thì nghe những cái lời an ủi phát xuất từ trái tim thật sự như vậy đó, một phần cũng được an ủi, phần khác đó, nỗi đau nó lớn lên. Nó được chăm sóc dỗ dời chừng nào thì cái đau nó sẽ tăng và tỷ lệ thuận. Cho nên là những người con có hiếu thảo và là những người Phật tử nói chung đó, khi chăm sóc người lớn tuổi thì mình đừng có chăm sóc theo dạng cảm xúc, mà mình phải nói với mẹ với ba mình rằng là mẹ ơi, ba ơi, bệnh và đau ai cũng có. Con nhớ ngày xưa Đức Phật cũng từng bệnh đau như chúng ta vậy thôi, nhưng Ngài khác hơn chúng ta ở chỗ đó, Ngài vô hiệu hóa được nỗi đau vật lý bằng cách là Ngài đã chuyển tâm ra khỏi nỗi đau và chuyển tâm ra khỏi cái bế tắc của tác động nỗi đau về vật lý đối với tinh thần. Cho nên sự hiện hữu của nó giàu có trở thành không có ảnh hưởng nhiều. Do đó về phương diện nội tại, Đức Phật vẫn duy trì được trạng thái an lạc hạnh phúc của Niết Bàn. Khi mình đề cập đến có một con người có được cái năng lực chuyển hóa được nỗi đau về phương diện y học thông qua việc làm chủ được tâm và cảm xúc đó, thì cha mẹ của chúng ta đó, có chỗ để đối chiếu và so sánh. Và nỗi đau dù đó có lớn đi nữa, nghĩ rằng là có người có thể làm được và thành công, cho nên cái cảm xúc nó không có chạy theo nỗi đau, nó không được vỗ về bởi nỗi đau, do đó nó sẽ vững chạy lại và làm cho nỗi đau đó nó giảm đi. Bản chất của sự niệm Phật, nếu sử dụng nó như là một nghệ thuật, thì chúng ta thấy là cái chất liệu y học đó, nó sẽ có rất nhiều với các hành giả. Muốn góc độ y học nó ảnh hưởng đến cơ thể vật lý và dòng cảm xúc của hành giả trong lúc hành trì đó, chúng ta cần phải nhớ một điều là đừng có niệm Phật theo cách thức mong Phật gia hộ cho mình giàu sang phú quý, sở cầu tội nguyện cát tường thịnh vượng. Vì khi niệm Phật với những mục đích như vậy đó, chúng ta đã lấy Đức Phật như là một đối tượng của sự đầu tư về nhân quả được và mất. Bản chất của mọi đầu tư về nhân quả đó, nó phải diễn ra theo quy luật tự nhiên của nó, mà không ai có thể ban phước, và do đó không có thần linh nào có thể giáng họa theo quan niệm dân gian của người Trung Hoa và Việt Nam. Cho nên khi mình đặt một cái mong cầu trong tiến trình của niệm Phật đó, thì bản chất trị liệu y học của niệm Phật không còn nữa. Các vị liên hữu nên lưu tâm một điều, sử dụng danh hiệu và đang lúc niệm Phật đó như là một cách thức để chúng ta phóng xả các áp lực của đời sống lên trên cơ thể và lên trên sự sống của mình. Áp lực đời sống là nhiều lắm, làm ăn buôn bán trong thời kinh tế thị trường và nhất là toàn cầu hóa thì các tiểu thương phải nơm nớp lo sợ vì sẽ có thể bị xóa sổ bởi các đại doanh nghiệp lớn. Rồi những người làm công làm thợ cho người khác thì bị một áp lực, không biết ngày nào mình bị cho nghỉ việc, lương bổng, sinh hoạt, giao tế, đối tác, tất cả những thứ này trong cuộc đời đều có thể tạo ra hàng loạt các sự căng thẳng. Do đó khi niệm Phật phải làm sao để giữ được cái trạng thái tịnh tại của tâm, không cần đặt vào ở trong nhận thức bất kỳ một kỳ vọng nào, thì trạng thái tỉnh tại đó nó sẽ được diễn ra trước nhất là ý thức về sự hiện hữu của mình, ý thức rất rõ về sự niệm Phật của mình, ý thức rất rõ về cái tư thế trong hành trì của mình, hoặc là đang ngồi tĩnh tọa, hoặc là đang đi kinh hành, hoặc là đang đảnh lễ trì danh, hoặc là đang quán tưởng vân vân. Các hành giả phải nắm vững và nắm một cách rất là chính xác các cái động tác của hành trì đang diễn ra đối với bản thân mình, và chỉ duy nhất duy trì trạng thái đó, còn tất cả mọi ý niệm còn lại trong cuộc đời, dầu là đối với người thân người thương, càng phải gác qua một bên. Thì lúc đó mọi áp lực của đời sống nó sẽ được phóng xả một cách rất là nhẹ nhàng và thư thái. Các cái chứng bệnh ung bú và teo cơ ở những người bệnh nhân nói chung và những người lớn tuổi nói riêng đều ít nhiều liên hệ đến các áp lực của đời sống. Người nào sống với nhiều áp lực chừng nào đó, gương mặt của họ bị hằn học, mỏi mệt, đừ đẫn, rồi có thể phát sinh ra những cái thái độ cao có, chán nản, buồn phiền, và có thể rơi vào các hệ lụy, tìm một cái gì đó để làm quên cái nỗi đau hiện tại. Nam lao vào rượu, nữ đó vào bài tí sắc, hoặc là tụm ba tụm bảy lại với nhau để giải bài tâm sự việc này việc kia. Sự thay thế đối tượng theo quan niệm dân gian và chưa hiểu được đạo lý của nhà Phật đó, nó thường dẫn đến những bế tắc khác, tức là bỏ bế tắc này để bám vào một bế tắc khác thì kết quả vẫn hoàn là bế tắc. Trong khi đó hành giả niệm Phật đó, khi trì danh hiệu và đề xướng cái chánh niệm định thức về danh hiệu của Ngài rồi đó, thì tự nhiên đó, các áp lực về đời sống như vừa nêu sẽ được phóng thích. Do đó các cái tuyến ngực của con người khi được ảnh hưởng một cách tích cực từ sự buông xả nhẹ nhàng thư thái đó, sẽ không còn dẫn đến tình trạng làm teo cơ, đau nhức vân vân. Bản chất của tất cả các loại bệnh tật đều xuất phát từ một điểm chung, đó là khi mà hệ thống miễn nhiễm hay là miễn dịch của con người bị yếu đi, nó như là một cái hàng phòng thủ. Và khi hàng phòng thủ này bị lung lay đó, thì sức khỏe con người bị thách đố. Muốn có thể vượt qua được tất cả những bệnh lý nó liên hệ đến cấu trúc sinh học và vật lý của cơ thể đó, thì các hành giả cứ sống như thế nào để cho áp lực của đời sống không còn. Muốn như vậy thì quý vị chỉ cần liên tưởng đến một hình ảnh rất đơn giản nè, đúc kết từ lời Phật dạy: buông xả các công việc ngay cái nơi mà nó xuất phát, hoặc là khóa công việc lại ở những nơi liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp đối với nó, thì áp lực của đời sống sẽ giảm đi rất là nhiều. Ví dụ như khi quý vị có mặt tại chùa tham dự khóa tu ngày hôm nay, tự nhiên là những ngày còn mùng á, ai cũng bận rộn, người thân, con cháu, gia đình. Mà ngồi tại chùa nếu mình không buông xả được cái công việc ở nhà đó, thì trong lúc đề khởi danh hiệu của Đức Phật, tâm vẫn không được an. Mặc dù trạng thái ngồi tĩnh tọa trang nghiêm đó, nó vẫn có, mức độ an lạc của tâm rất ít, cho nên chất liệu y học và trị liệu nó không xuất hiện với hành giả trong cách thức thọ trì như vậy. Cho nên đang có mặt tại chùa thì mọi nỗi lo về gia đình, công việc, làm ăn, sinh hoạt, giao lưu, đối tác phải gác vào một bên, khóa nó lại, khóa giữ kỹ nó lại, không để cho nó có cái tiến trình đi du lịch tới chùa hay là bất kỳ một nơi nào khác. Hoặc là có những người có những thói quen lo, như là lo xa, làm công việc có thể đầu tư trước 6 tháng trời, 1 năm trời, lo càng nhiều nó tạo ra giá trị thặng dư, năng lượng của sức khỏe sẽ bị thiêu đốt ở trong cái nỗi lo đó, mà lại không mang lại chúng ta bất kỳ một ảnh hưởng tích cực nào cho sự sống và cho sức khỏe nói chung. Từ đó chúng ta cũng phải khóa cái nỗi lo nó lại, đừng để cho nó xuất hiện trước khi công việc được diễn ra. Như vậy nếu không có nỗi lo và khóa nỗi lo công việc ngay lúc nó xuất phát, hoặc là liên hệ trực tiếp và gián tiếp của nó, thì liệu chúng ta có làm việc với một hiệu suất lao động cao hay không? Nhiều người lo sợ cho nên không dám làm như vậy. Thực ra khi quý vị buông hết các nỗi lo và khóa công việc ngay nó xuất phát đó, thì mình làm việc lúc đó cái hiệu quả và năng suất nó cao lắm. Rủi ro trong lao động sẽ bị giảm đi một mức đáng kể. Khi quý vị đang làm việc và gắn liền danh hiệu của Đức Phật với một trạng thái tĩnh tại của tâm, nó mở ra trước mắt quý vị là một cái ý niệm chính xác về sự hiện hữu của bản thân mình và những hoạt động đang diễn ra. Tâm mình thấy rất là rõ nỗi buồn, nỗi đau, nỗi hoan hỷ hay là bất kỳ một dòng cảm xúc nào xuất hiện lên, ghi nhận hết nhưng mà không lưu giữ lại, để cho nó không khống chế cảm xúc và không khống chế thân thể vật lý của mình. Thì đó là mình buông xả. Mình thấy rất rõ tâm mình có khi buồn, có khi vui, khi giận, khi vui, có khi rộng lượng, khi rất ích kỷ, khi năng động tích cực, khi thì thụ động, chán chường, thất vọng. Tất cả mặt mũi của những cái tâm lý đó đó mình phải nhận dạng một cách rất là rõ ràng, nhưng mà không bám vào, dầu là các tâm lý tích cực, thì để cho nó cứ diễn ra theo cách thức của nó. Chỉ cần nhận dạng đúng được bản chất đó và xem nó như là huyễn hóa, không có thật, thì nó không lưu lại trong tâm của mình, mà nhờ đó đó cái giá trị trị liệu y học nó sẽ xuất hiện. Bởi vì thường cái nỗi đau đó nó được nhân lên và phát triển rộng khi chúng ta giữ nó lại với cảm xúc. Còn khi mình không giữ lại đó, nó có như không à. Thỉnh thoảng đang ngồi, nhất là vào giờ chiều đó, một con mũi nào nó cắn có thể vào đôi má, là bắp đùi hay là cái lỗ tai, cái cổ, mình đau nhức dữ lắm, mình không để ý tới nó, thì cái nhức nó có chừng vài giây rồi nó hết. Nên cố tình chặn đứng cái nỗi đau thì chẳng qua chỉ tạo ra một áp lực. Áp lực đó nó diễn ra như là một cưỡng lực. Dùng cái sự tập trung của ý thức để tạo ra một cưỡng lực chấm dứt một nỗi đau đó, thì nỗi đau đó nó có thể hết liền ngay lập tức. Nhưng mà sau đó đó nó tạo ra các biến chứng. Bởi vì bản chất của các áp lực đó làm cho tâm không được tĩnh tại và an vui. Cho nên để giúp cho cái chất liệu y học đó có thể được tồn tại trong suốt cái thời gian hành giả đang thực hành niệm Phật đó, thì các hành giả phải buông hết các áp lực. Thì lúc đó đó cái hiệu quả trị liệu nó sẽ đạt được ở mức độ khá cao. Và khi tâm được buông xả đó, thì dòng cảm xúc lại có chức năng giải độc, giải độc nỗi đau, giải độc phiền muộn, giải độc tất cả những cái tâm lý bị ức chế. Cho nên các hành giả cần phải lưu tâm cái yếu tố trị liệu này. và mình có thể đong đo tính điểm sau khi mình hoàn tất cái thời gian thọ trì và niệm hay là quán tưởng về Đức Phật A Di Đà hay là bất kỳ một Đức Phật, một vị Bồ Tát nào khác. Nếu cái tâm mình không lắng dịu, không nhẹ nhàng, chất liệu thư thái không có mặt đó, mình biết rằng là mình làm chưa đúng, chúng ta phải làm lại. Để hỗ trợ cho tiến trình niệm Phật có kết quả đó, trong tâm của hành giả cần phải khởi lên các ý niệm của sự hoan hỷ hay là hân hoan. Biểu hiện vật lý của sự hoan hỷ đó, nó thể hiện qua ánh mắt tươi vui, nụ cười rất là tự nhiên, hồn nhiên, sảng khoái, cái tướng đi thông dong, nhẹ nhàng, thư thái, không phải đi như là ma rượt đuổi hoặc là ngồi lì một chỗ đờ đẫn không muốn làm gì. Các cái biểu hiện vật lý đó cần phải được chúng ta quan sát và theo dõi thật kỹ, và cố gắng làm sao để cho trong tâm mình nó có một cái niềm vui. Niềm vui với pháp môn, niềm vui với sự tu, niềm vui với cái học. Thì lúc đó đó là trên gương miệng của chúng ta đó, đôi môi sẽ trở thành một cái hoa, ánh mắt nó sẽ trở thành một cái gì đó rạng rỡ, tươi vui lắm. Chỉ cần thực tập là chúng ta có thể làm được. Lúc đầu nó hơi gượng gạo bởi vì có nhiều người nghiêm nghị quen à. Để gương mặt mình cười vui chút xíu mình cảm thấy nó không hợp với tính cách. Và hành giả mình càng tu tập chừng nào đó mà gương mặt mình càng bậu bậu ra chừng đó là mình biết là mình tu sai. Tức là cố gắng làm sao sau những ngày thực tập đó thì nụ cười bắt đầu có, sự rạng rỡ của gương mặt mình nó phải xuất hiện, phải biểu hiện. Thì như vậy là các cái áp lực của đời sống đó, những sự căng thẳng trong sinh hoạt hàng ngày nó sẽ vơi đi rất là nhiều. Và phải tập, ai cũng phải có một cái gương soi. Lúc đầu đó, phải nhờ một cái gương soi này, lâu lâu mở lên coi gương mặt của mình coi có hoan hỷ chưa, chứ không phải là gương soi để trang sức phẩm son phấn. Mà đàn ông mà có gương soi thì nói chắc ông này không điệu. Không phải, mình xem coi cái thân thể của mình và nhất là gương mặt đó, nó có được cái chất liệu hoan hỷ chưa. Muốn thấy được cái chất liệu hoan hỷ xuất hiện trên nét mặt đó thì nó có nhiều cách thức. Trước nhất chúng ta coi cái nếp nhăn, sự cao có, căng thẳng, mỏi mệt nó đã tan biến chưa. Nếu có tan biến là mình biết là tu đúng phương pháp, còn không có đó là mình biết tu sai. Có nhiều người có thói quen là mỗi khi hành trì không thèm nói chuyện với ai, cứ câm câm đôi mắt, là thôi thủi một mình, giữ một trạng thái nó quá căng thẳng. Mặc dù tu có tinh tấn nhưng mà lại kết quả không đạt được, là bởi vì mình đã tạo ra một cưỡng lực, một áp suất ở trong niệm Phật. Có nhiều người thì quen niệm Phật công cứ đó mà là không hiểu được cái bản chất nó như là một nghệ thuật, để làm cho hành giả phải gắn cái tâm niệm của mình trên từng danh hiệu qua số điểm, để nó không có cơ hội để chạy du lịch chỗ đây chỗ đó. Thì tâm được an, thân được định. Họ cứ tập trung vào con số để tính công, tính điểm với Phật. Thì lúc đó cái bản chất của niệm Phật công cứ nó sẽ bị lệch đi, và nó trở thành một cái gì đó rất là căng thẳng và áp lực. Ví dụ người niệm Phật đó có thể bị chứng bệnh đau nhức xương khớp, ráng hoàn tất cái số lượng niệm Phật cho xong rồi đứng dậy. Cái sự ráng đó là một áp lực, và tính điếm đông đo cho nó đủ con số như vậy là một áp lực. Cho nên cái mỏi mệt nó gia tăng, thân thể càng đau nhức và sự tập trung của tâm nó bị mất đi hết. Ngoài trừ trong những cái lúc bất khả kháng chúng ta không có thể đứng dậy, khi mà cái tư thế ngồi nó tạo ra cái bế tắc về máu, tắc nghẽn về máu đó. Chẳng hạn như đang có mặt trang nghiêm ở trên điện Phật với nhiều người khác nhau đi tới đi lui, vậy nó có thể làm động niệm và phân tâm người khác thì thôi. Còn nếu có thể được thì quý vị có thể đứng dậy đi, thay thế nó bằng sự kinh hành, thì cái tác dụng trị liệu nó vẫn còn. còn gây cho nó một áp lực á, thì chúng ta có thể đông đo được con số, thành tựu được thời gian và phát triển được sự tinh tấn nỗ lực, nhưng kết quả an lạc tĩnh tại của tâm hoàn toàn không có. Cho nên cái áp lực ở trên đầu não đó, nó sẽ làm cho nhiều người dồn máu trên đầu. Trong cơ thể nó có khoảng chừng 5 đến 7 lít máu thôi. Ai tập trung ở trên đầu nhiều đấy, thì máu sẽ làm ngưng tụ lại ở trên phần trên từ cái cổ lên trên, và do đó sự căng thẳng và nhức đầu có thể xuất hiện. Còn ai để cho cái hơi thở và cái khí của mình nó tập trung quá nhiều ở vùng đan điền á, thì tâm nó có thể bị ngưng trệ và dẫn đến tình trạng hôn trầm, buồn ngủ. Cho nên cái phương pháp niệm Phật của nhà Phật nó khác với các cách thức nội công và khí công của người Trung Hoa. Ở chỗ đó, Đức Phật dạy chúng ta là đưa hơi thở ra và vào thông qua lỗ mũi, thấm vào buồng phổi để tạo ra một tiến trình trao đổi chất, làm tươi nhuận các tế bào, làm tươi nhuận máu, và nhờ đó não trạng được tươi nhuận thì chất liệu y học nó sẽ có mặt trong cơ thể và nó tăng cường sức khỏe và tuổi thọ con người. Chứ không phải là buộc nó phải tập trung ở trên đầu hay là tập trung ở vùng đan điền. Bởi vì chúng ta niệm Phật đó phải nhắm đến góc độ chuyển hóa chứ phải nhắm đến góc độ y học. Mặc dầu đó cái tiến trình chuyển hóa nó bao gồm luôn yếu tố y học. Do đó đừng bao giờ tạo cái áp suất cho sự tập trung nó nằm ở não tràng, mà quý vị chỉ cần liên tưởng theo dõi cái hơi thở ra và vào ở lỗ mũi theo một công thức rất là đơn giản. Hơi thở nhẹ nhàng sâu thì ý thức rất rõ là hơi thở nhẹ nhàng và sâu đang được đưa vào trong cơ thể của chúng ta. Khi hơi thở nhẹ nhàng và sâu á, được đưa ra ngoài lỗ mũi đó, thì mình ý thức rất rõ nó đang được đưa ra bên ngoài. Quý vị cứ một lần hơi thở ra và vào đó, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà phải niệm bằng tâm. Còn có thể khóa hành trì ở trên điện Phật, trong một cái môi trường tu tập đó, thì chúng ta cần phải niệm luôn cả bằng miệng để nó tạo cái sự hỗ trợ. Miệng niệm lên tiếng, tâm quán niệm tập trung, thì chất liệu của chánh niệm và tỉnh thức sẽ có mặt. Và hoặc là chúng ta phối hợp miệng niệm thật là lớn tiếng và tâm thì quán theo hơi thở ra và vào gắn liền với danh hiệu của Đức Phật, thì chất liệu nhẹ nhàng thư thái đó, nó sẽ được lưu thông ở trên toàn cơ thể của chúng ta mà nó không hề có bất kỳ một áp lực nào. Cho nên quý vị lớn tuổi đó, có thói quen niệm Phật công cứ đó, thì nên thay đổi cái cách nhìn về phương pháp này, tức là mình đông đo số đơ số điếm đó, đừng để tính công với Phật, vì tính công với Phật nó tạo ra một áp lực về cảm xúc. Còn chúng ta chỉ đếm con số để mượn nó như là một đối tượng gửi gắm tâm mình vào. Khi tâm được song hành và hiện hữu với hơi thở và con số đếm như vậy đó, nó không còn có cơ hội để lãng vãng hay du hành ở bất cứ một nơi nào. Thì lúc đó đó, cái chất liệu an lạc nó sẽ xuất hiện với hành giả, trước nhất về phương diện thân và sau đó là về phương diện tâm. Chúng tôi đề nghị mỗi người nên quan sát về các biểu hiện hoan hỷ của mình, để chúng ta sẽ tạo được cái chất liệu y học ở trong tu tập. Mặc dù mục đích cao nhất của sự tu tập niệm Phật đó, không phải là y khoa, mà là sự chuyển hóa cảm xúc, nhận thức, thói quen, cùng cách sống ở trong sự giao tế sinh hoạt hàng ngày. Trong cơ thể nó có hai chất tố đó rất quan trọng, một chất tên là endorphin và một chất tên là enkephalin. Endorphin là một cái chất mà tăng sản lượng các tế bào để làm cho các tế bào mới được xuất hiện. Và khi các tế bào này được tăng trưởng theo con số của nó đó, thì sức khỏe con người nó sẽ được đảm bảo, bởi vì nó như là một hệ phòng thủ. Khi mình tạo cái chất liệu hoan hỷ thông qua pháp môn hành trì niệm Phật đó, thì các tế bào này được phát sinh. Thì lúc đó đó, những cái chứng bệnh nho nhỏ và ngay cả những cái chứng bệnh nan y nhất là ung thư nó cũng có thể được vượt qua. Thì các tế bào mới này được tăng trưởng, nó sẽ tạo ra một trận tuyến liên minh với sức khỏe để chống và khoanh vùng, tối thiểu là cô lập các tế bào đã bị chết dẫn đến ung thư đó, không phát triển được. Cho nên tâm hoan hỷ của con người sẽ làm cho các tế bào này được phát sinh rất nhiều. Và sự tăng trưởng các tế bào endorphins sẽ làm cho bệnh tật của chúng ta được giảm thiểu đi. Đối với loại tế bào encephalins thì nó sẽ giúp cho các loại tế bào cảnh vệ được tăng sức mạnh, tăng thêm cái năng lực miễn nhiễm. Và do đó đó, trạng thái hoan hỷ phấn chấn của tâm sẽ làm cho chúng ta đạt được các thành quả và năng lực trong lao động, không nói chi là sự hành trì thông thường. Có nhiều vị hòa thượng tuổi cao sức yếu, bệnh tật nhiều, nhưng tại sao các ngài vẫn sống thọ và ăn vui? Là bởi vì các ngài có được trạng thái hoan hỷ. Sự hoan hỷ đối với người tu được gắn liền với hai thuật ngữ thiền duyệt và pháp hỷ. Thiền duyệt là niềm vui tĩnh tại của tâm, đặt trên nền tảng của một đời sống chuyển hóa, đưa nỗi khổ niềm đau ra bên ngoài, giữ lại những cái chất liệu cần thiết cho đời sống tâm thần tâm linh để ngày càng vươn lên, để đạt được những hạnh phúc. Người có chất liệu được thường duyệt đó có thể là một hành giả của thiền tông, cũng có thể là hành giả của tịnh độ tông, cũng có thể là hành giả của mật tông hay bất kỳ một pháp môn nào. Đừng tưởng thiền duyệt là niềm vui về thiền, còn niệm Phật không có thiền, hiểu như vậy là quá cạn cờ. Khi các hành giả ngồi và lấy danh hiệu của Đức Phật như là một đối tượng để song hành thân và tâm với một ý thức tĩnh niệm cao độ, mà tông chỉ niệm Phật được giới thiệu trong kinh A Di Đà là nhất tâm và bất loạn, thì các hành giả sẽ có được trạng thái niềm vui của thuyền. Niềm vui đó là một năng lực chuyển hóa. Dầu do thân thể có đau, bệnh tật nhiều, nhưng niềm vui và sự hoan hỷ trong các giá trị mà mình đạt được về đạo đức, tâm linh, văn hóa, nghệ thuật, nói chung là gắn liền với sự phục vụ tha nhân trong tinh thần vô ngã và vị tha đó, thì lúc đó các nỗi đau đó nó lại không khống chế chúng ta được. Bởi vì cái sản lượng của các tế bào tích cực tăng cường hệ thống miễn nhiễm sẽ được gia tăng, thì lúc đó bệnh chúng ta có nhưng mà nó không làm cho mình cảm thấy bần thần, giả dự, đau đớn, khó chịu. Trong khi đó pháp hỷ là một niềm vui đối với chánh pháp, niềm vui về sự hành trì, niềm vui trong quá trình tu học, niềm vui khi có mặt tại chùa một ngày, niềm vui khi làm công tác từ thiện, niềm vui khi chúng ta dấn thân giúp đỡ tha nhân. Tất cả những cái niềm vui về đạo đức đó đó được gọi là pháp hỷ, chứ phải chỉ đơn thuần là pháp hỷ là niềm vui trong lúc nghe pháp. Nghe pháp tạo ra niềm vui chỉ là một phần thôi, gọi là thuyết pháp tạo ra niềm vui cũng là một phần khác. Gọi là pháp hỷ nó bao gồm các cái hỷ lạc, trạng thái tĩnh tại, nhẹ nhàng, thư thái và thoải mái của tâm thông qua các giá trị đạo đức mà tâm linh mà hành giả có thể dấn thân dưới nhiều pháp môn khác nhau. Hai góc độ thiền duyệt và pháp hỷ này các Phật tử đều có thể làm được cả. Chứ tôi biết rất nhiều Phật tử làm công tác từ thiện, do đó là phải giữ trạng thái đó trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, thì giá trị trị liệu đó nó sẽ có với chúng ta một cách là trực tiếp. Bên cạnh đó thì các hành giả cần phải tạo thêm góc độ tâm lý thản nhiên trước mọi biến cố ở trong cuộc đời. Chúng ta cần phân biệt thái độ thản nhiên với thái độ cốc cần. theo kiểu điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ. Người như vậy không phải là thản nhiên, mà người đó là người cố chấp vào một cái không có gì, để cho vận mạng của mình á trôi nổi như chiếc lục bình, nó ra sao thì cứ ra, chứ họ không hề có những suy nghĩ hay là ý thức chánh niệm về hoạt động của thân khẩu và ý. Và do đó đó, cái cơ hội rơi vào sự lỗi lầm và phạm tội đó rất cao ở những người cốc cần như vậy. Thản nhiên là một thái độ tâm lý làm cho tâm của người đó giữ vững được trước mọi biến cố thăng trầm vinh nhục, thành công thất bại, là hơn và thua, được và mất. Mà kinh điển Phật giáo đó thường gọi đó bằng một cái thuật ngữ, đó là tám ngọn gió. Phần lớn đó là con người sống theo các ngọn gió, theo kiểu cuốn theo chiều gió, gió chiều nào chúng ta chạy theo chiều gió, thấy chỗ nào đông đông vui vui ai rủ cái chạy theo liền, đây gọi là đông vui. Và dĩ nhiên bị hao hao năng lượng, hao tâm sức, hao công đức, hao rất nhiều giá trị khác nữa, và là lúc mình không thấy được, cứ thấy chỗ nào đông vui lên nhào vào. Do đó là mình phải để ý rất nhiều về các hoạt động của tâm lý, vì cái đó đó nó là đạo diễn và nó ảnh hưởng đến sinh hoạt tinh thần của con người rất nhiều. Trạng thái thản nhiên là một sức chịu đựng rất hùng dũng, nó như là một thách đố đối với tất cả những điều tốt và xấu diễn ra trong cuộc đời. Khuynh hướng tâm lý của con người diễn ra theo hai cấp: đối với những gì tâm đắc, tốt, thích, đẹp, người lý tưởng thì mình có khuynh hướng là bám chấp vào, tư hữu hóa nó và xem nó như là một cái gì đó cần phải bảo vệ, dẫn đến trạng thái chấp trước, và hệ lụy sẽ có mặt khi chấp trước được thiết lập. Tâm lý đối lập thứ hai đó, nếu đối tượng, con người, sự kiện không phải như ý muốn chúng ta quan tâm, hoặc là không làm cho mình cảm thấy thoải mái, thích thú đó, thì mình có cái nước loại trừ, tống khứ, đẩy, chặt đứt và đối lập với nó. Và dĩ nhiên á, cái tiến trình tống khứ và đối lập đó nó tạo ra một cưỡng lực, tâm con người trở nên rất là mỏi mệt và căng thẳng. Cho nên học theo Phật giáo đó, nhất là gắn liền danh hiệu của Đức Phật trong lúc hành trì đó, thì các hành giả cần phải lưu tâm là hãy để cho các phản ứng thuận và nghịch đó không khống chế con người. Tức là mình huấn luyện làm sao để tâm mình thản nhiên trước mọi thăng trầm. Cái này thì thấy rất là đơn giản nhưng mà rất là khó làm. Người xuất gia được huấn luyện từ nhỏ, cho nên là không quan trọng về địa vị, chức tước, quyền thế, kinh tế, đời sống. Nhưng mà người tại gia đó hạnh phúc về phương diện giác quan gắn liền với những thứ này. Cho nên đó, mỗi khi có một niềm vui liên hệ đến thành công, lời khen, sự được và những thuận lợi đó, thì họ cảm thấy lâng lâng cõi lòng. Khi đối diện với những sự mất mát, thua thiệt, hoặc là bị những phê bình chỉ trích đó, thì khuynh hướng con người trở nên là buồn so, căng thẳng hoặc là đối đầu để có thể vượt qua đó. Cho nên khi thực tập về trạng thái thản nhiên đó, có thể trở thành rất là khó. Ví dụ có thể thực tập bằng cách là mỗi lần tham dự khóa tu tại chùa, cái quan niệm rằng mình như là một người tu, một người xuất gia vậy đó, để mình thực tập được cái trạng thái thản nhiên đó một cách dễ dàng hơn. Ít nhất là trong một tháng tham dự một ngày tu thì mình có được thản nhiên một ngày, thì từ từ nó tạo thành một cái đà, về lâu về dài đó nó sẽ làm cho chúng ta vượt qua được mọi biến cố diễn ra trong cuộc đời của mình hay là người thân. Một câu hỏi đặt ra là khi mình giữ trạng thái thản nhiên đó, đó thì nỗi đau, nỗi khổ của người thân của mình đó, mình có thể trở thành người bi quan yếm thế hay không? Câu trả lời là không. Người Phật tử đó làm hết trách nhiệm của mình bằng trái tim, bằng lòng từ bi, bằng nhận thức sáng suốt, nhưng mà kết quả của đó đó nó không làm bận tâm thành già. Cho nên chúng ta vẫn làm, vẫn giúp người thân, vẫn thương yêu, vẫn chăm sóc, vẫn lo lắng, nhưng không để cho tâm của mình nó chạy theo sự thăng trầm lên xuống, thành công thất bại, tốt và xấu, thì chúng ta vẫn đạt được một mức độ thản nhiên căn bản. Và trạng thái thản nhiên đó, đó nó sẽ giúp cho mình đó, vượt qua được nỗi bệnh nỗi đau rất dễ dàng. Chúng ta thử khảo sát hai tình huống như sau đây. Một người đi khám bác sĩ thông qua các phương tiện y học hiện đại như là nội soi, chụp cộng hưởng từ, hoặc là những cái phương pháp mà tối tân đặc trị trong lĩnh vực bệnh mà mình đang đeo đuổi. Bác sĩ cho họ biết kết quả rằng là họ đang bị vướng vào chứng bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, hay là siêu vi gan C, hoặc là bất kỳ một chứng bệnh ung thư nào có thể rút ngắn mạng sống của họ trong vòng 6 tháng hoặc là 1 năm. Khi biết được cái tin này thì phần lớn nhiều người bị choáng váng, đờ đẫn, mất thần sắc, tinh thần bị bấn loạn, và gần như là nó không còn định để có thể khống chế vượt qua được cái cảm xúc khổ đau và sợ hãi này. Kể từ khi nghe một cái bản án cái chết sẽ đến với mình trong vòng vài tháng nữa đó, nhiều người đã mất phương hướng. Nếu là người không phải Phật tử đó, họ có thể ăn chơi sa đọa, nghĩa là thôi vài tháng còn ở cuộc đời này, thích gì ăn đó, thích gì làm đó, cứ hưởng thụ, bởi vì mạng sống không còn bao lâu nữa. Các bác sĩ thỉnh thoảng cũng khuyên các bệnh nhân ở giai đoạn cuối này những câu tương tự về: nếu ba má anh có thích gì đó cứ cho ăn. Nhưng mà lại không biết rằng là có những cái loại ăn nó làm cho nỗi đau về vật lý thông qua bệnh tật gia tăng. Có những nỗi cái sự ăn nó dẫn đến tiến trình sự chấp trước về bệnh tật, và kéo theo một hệ lụy rất lớn cho một hậu quả trong tương lai ở kiếp sau. Nhiều người suốt cả một cuộc đời ăn chay trường, nhưng mà những giây phút cuối, những giờ năm tháng cuối đó, được bác sĩ khuyên là phải ăn mặn. Chẳng hạn như những người bị ung thư gan hay là sơ gan cơ chướng, bác sĩ thường khuyên là hãy ăn ốc bu, rồi bầm diễn nó ra đó, thì nó có thể làm cho gan nó được tư nhuận và kéo dài sự sống thêm một thời gian nhất định nào đó. Chúng tôi đã từng gặp rất nhiều thân nhân đến tư vấn về vấn đề này. Trả lời được và không đó, về phương diện giới luật hay về phương diện đạo đức đó, sẽ khó có thể thuyết phục được thân nhân quá thương tưởng người thân của mình. Chúng tôi chỉ phân tích một cách rất là đơn giản như thế này: nếu như việc ăn ốc bu có thể làm cho người đang bệnh ung thư sống lại và chiến thắng được cái chết đó, thì đó là một nhu cầu không thể thiếu. Các cái nghiệp sát sanh giết ốc bu mình phải gánh chịu, và lúc mà mình ăn như vậy mình cần phải tâm niệm là hãy xin nó phóng thích hết mọi sân hận ở trong tâm, thì cái gút ăn quán giang hồ trong cái nghiệp sát này nó giảm ở mức độ tối đa, vì mình van xin cầu nguyện cho nó tha thứ thì vẫn là tốt. Vâng, vấn đề đặt ra là đó là các cái phương pháp trị liệu ăn ốc bu đó chỉ có thể kéo dài mạng sống của bệnh nhân thêm 5-7 hôm, hoặc tối đa là 1-2 tháng là cùng. Như vậy kéo dài tình trạng của nỗi đau bằng cái tuổi thọ thôi thớp ở trên giường bệnh, sống không được mà chết không xong đó, rõ ràng là chúng ta tăng cường cái khổ thọ, tức là cảm giác khổ đau đó cho bệnh nhân. Chúng ta đang làm cho người đó có thêm nhiều nỗi khổ niềm đau bên cạnh những nghiệp sát sanh mới do người thân mình tạo ra do thương tưởng thiếu phương pháp. Do đó việc sát hại các sinh linh để mang lại mạng sống ở những giờ phút cuối cùng là điều không nên. Còn nếu nó có thể kéo dài thêm vài ba năm thì có thể được, bởi vì trong vài ba năm sống thêm đó, chúng ta biết tập, biết cách tạo ra nhiều hạt giống tích cực thì cái nghiệp sát hại đó có thể giảm thiểu đi, nó có bù trừ về nhân quả. Và ăn xong rồi 3-7 ngày rồi qua đời, nghiệp đó rất nặng, và cái tiến trình khổ thọ đó làm cho đời sống người đó hoàn toàn mất hết hạnh phúc. Tình huống thứ hai là thản nhiên khi nghe công bố của bác sĩ về chứng bệnh nan y ở giai đoạn cuối của mình. Hành giả trong tình huống này sẽ đạt được một trạng thái an lạc, và cơn bệnh đó nó không khống chế người đó được. Thay vì theo tiến trình bình thường của các chứng bệnh ung thư ở giai đoạn cuối, từ 3 đến 6 tháng là phải qua đời, chết liệu mạng sống. Người có thái độ thản nhiên đó có thể kéo dài thêm 2 năm rưỡi, 3 năm mà không cần phải uống thuốc đặc trị. Đây là điều mà quý vị nên tin. Kết quả y học và trị liệu của nó là có thật. Chúng tôi có gặp một anh giám đốc vào năm 2005 tại Hoa Kỳ. Trong buổi giảng đó, ông ta tâm đắc về đề tài đối diện với bệnh. Sau buổi giảng, anh ta mới nói rằng là tôi đang bị chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối. Tôi nghe theo lời bác sĩ khuyên là hãy nên đi du lịch đây đó, rồi tới các chùa để sinh hoạt tinh thần thì sẽ có thể chống khỏi bệnh. Mặc dù tôi không có kiến thức y khoa, nhưng lời bác sĩ nói đó tôi đã làm được khoảng nửa tháng nay, thì thấy là thân của mình, bệnh của mình nó không có khống chế nhiều như trước đây nữa. Chúng tôi mới trả lời với người bác sĩ đó, ông rất là có phước. Có lẽ người bác sĩ khuyên ông là một người Phật tử có một quá trình hành trì các pháp môn ở trong đạo Phật, và thấy rất rõ cái mối liên hệ mật thiết giữa thân và tâm ở trong trị liệu. Khi tâm con người được thoải mái đó, thản nhiên, thì chất liệu này nó sẽ làm cho hệ thống miễn nhiễm nó được tăng cường. Còn cơn bệnh nó sẽ bị khoanh vùng và khống chế lại. Nếu nó không vượt qua được, nó cũng không làm cho chúng ta chết sớm hơn. Do đó ông hãy tiếp tục, thay vì đi du lịch uổng, có thể là đi hành hương. Hành hương có thể đi bằng đi bộ, hoặc là nếu có xe thì đi xe cũng được. Nếu đi bộ thì tốt hơn. Trong đi bộ đó, nó có gắn liền với phương pháp là kinh hành, quán tưởng, niệm Phật, hoặc là trì chú. Thì giá trị của sự tu tập đó có, mà giá trị học lại càng gia tăng. Thay vì ngồi chờ chết trong vòng 6 tháng tới, thì ông hãy làm những việc thiện, lấy số tiền mà mình làm được bằng sức lao động chân chánh, bằng phương pháp đạo đức, để giúp cho những nơi cần giúp với một niềm vui và quan hệ trước khi làm, và quan hệ cực độ đang khi làm. Sau khi làm rồi đó, vẫn duy trì cái niềm quan hệ đó, vì mình thấy rằng là sự giúp đỡ của mình nó mang lại giá trị lệ lạc cho rất nhiều người. Trạng thái niềm vui tinh thần trong các việc làm phước báo đó, khi một người nào đó đang vấp phải những chứng bệnh, có thể làm cho tâm hồn của họ thơ thế và trở nên rất thản nhiên. Còn đi kinh hành, tham dự các khóa tu đó, thì chúng ta lại được sự hỗ trợ của cộng lực tâm linh do các hành giả có mặt ở trong cái đạo tràng mà họ đang có mặt. Thì giá trị chuyển hóa trong tình huống này nó lại được gia tăng. Do đó thay vì chỉ đi du lịch bình thường, vừa tốn tiền mà vừa không có ích, thì hãy đi kinh hành, niệm Phật, thực hiện những khóa tu. Và dĩ nhiên là nên chọn những cái không gian nào thoáng mát, chẳng hạn như là chùa Long Hoa này, để có cảnh trí thiên nhiên, hít thở trong lành, và có đạo bạn, và có sự hành trì, thì giá trị của nó sẽ rất cao. Hai tình huống, một bên đó là sợ hãi trước cái chết, một bên là thản nhiên cái chết, dẫn đến hai tình trạng phản ứng y học khác nhau trong cơ thể. Một bên là sợ hãi đó, dẫn đến bệnh ngày càng trầm trọng, rút ngắn tuổi thọ và mạng sống. Một bên đó thì thản nhiên hoan hỷ với những việc làm thiện, với những sự hành trì đó, sẽ làm cho sự tăng trưởng các tế bào miễn nhiễm ở một mức độ ngày càng nhiều, cho nên bệnh tật nó được chuyển hóa và khống chế. Do đó quý vị có thể về thực tập nếu mình đang có những cái chứng bệnh, hoặc là hướng dẫn người thân của mình làm, thì cơn bệnh của họ đó nếu không hết đó, nếu không có ở mức độ làm cho mình chết sớm. Bản chất của nỗi đau liên hệ đến sự tưởng tượng của con người. Ai có cái óc tưởng tượng ngày càng phong phú đó, thì nỗi đau đa dạng. Tiến trình của sự niệm Phật là để vượt qua cái cơn bệnh tưởng Không chiến thắng được cơn bệnh tưởng thì sự niệm Phật không thành công. Ở trong đạo Phật chúng ta thấy có hai từ rất quan trọng là quán tưởng. Các hành giả của Tịnh Độ Tông đều biết về chữ quán tưởng, phải không ạ? Cái bài kệ mỗi khi đối diện trước Tam Bảo trong một thời kinh đó, nó có bài quán tưởng. Quán tưởng là một nghệ thuật thay thế cho sự tưởng tượng vốn đặt trên nền tảng ảo tưởng, vọng tưởng, mộng tưởng của con người. Tưởng là một năng lực dựa vào một cái vật lý nhất định nào đó có trước mặt chúng ta, để chúng ta liên tưởng đến một cái về giá trị tinh thần và tâm linh. Và dựa trên sự quán tưởng đó đó, yếu tố tỉnh tại an lạc của tâm được xuất hiện. Thì người tưởng như vậy được gọi là quán tưởng. Chẳng hạn giờ quý vị đang ngồi ở trong giảng đường, trước mặt quý vị đó, thì chỉ có vị pháp sư mà không có Đức Phật. Các hành giả có thể quán tưởng Đức Phật với danh hiệu của Ngài, hào quang trói sáng mười phương cõi không bị giới hạn, đang thực tập mở mang tuệ giác lớn của mình. Thì sự quán tưởng đó nó sẽ là một cái gì đó làm cho tâm mình ngày càng thơ thế và nhẹ nhàng. Dĩ nhiên là mình phải dựa vào hình ảnh của Đức Phật mình đã gặp ở trên chánh điện của chùa Long Hoa, hoặc là chánh điện ở một ngôi chùa nào đó mà mình có dịp đi. Nhờ vào cái hình ảnh cụ thể đó hay là tượng cụ thể đó mà chúng ta liên tưởng đến, thì cái đó là gọi là quán tưởng. Còn sự tưởng tượng thông thường trong các nghệ nhân hay là các nhà văn hay là mọi lĩnh vực của cuộc sống đó, nó đặt trên ý thức dị nguyên. Cái tôi trở thành trục say, bởi vì mọi giá trị đó nó gắn liền với sự khen chơi, được và mất, hơn thua. Bây giờ đó cái tôi đó có mặt ở chỗ nào đó, thì cái gai gốc của hạnh phúc đó, nó sẽ xuất hiện và sự tỉnh tại của tâm hoàn toàn không có. Trong khi đó các hành giả thực hiện niệm Phật với tâm được chuyển hóa, trạng thái được thư thế và nhẹ nhàng đó, thì cái tôi đó nó sẽ bị biến mất đi, thì kết quả thực tập nó sẽ có. Cho nên mình phải thay thế sự tưởng tượng bằng sự quán tưởng, và quán tưởng được sử dụng như là một nghệ thuật thôi, chứ không phải là kết quả. Giống như quý vị xây một căn nhà, trước tiên đó, là phải thiết lập các dàn dạo để mình đứng xung quanh thiết lập cái căn nhà. Sau khi căn nhà được hoàn tất rồi đó, thì đừng có giữ cái dàn giáo, vì giữ như vậy đó, chức năng của ngôi nhà sẽ không thực hiện được. Do đó chúng ta phải tháo dỡ các dàn giáo xuống thì mới khánh thành, mới động, mới là vào nhà sinh hoạt, vân vân. Thì cũng vậy, sử dụng phương pháp quán tưởng như là một nghệ thuật để giúp cho tâm của mình đó, được tỉnh tại và an lạc với những đối tượng tích cực và có ích. Nhờ đó nó thoát khỏi những cái vọng tưởng và khổ đau. Có một nhà bác học về tâm lý trị liệu đã làm một cái thí nghiệm rất có ý nghĩa, mặc dầu là hơi bất nhẫn một chút. Cái kết quả của thí nghiệm này nó lại mang tới cách trị liệu rất cao. Do đó cái nghiệp bất nhẫn đó, và cái kết quả đạt được ở mức độ cao đó, nó sẽ làm cho ông ta nó không phải lãnh lấy một cái hậu quả xấu ở trong tương lai. Ông ta yêu cầu một trại giam lớn có các tử tù chuẩn bị chết trong vòng vài ngày tới làm một cái thí nghiệm như thế này: bịt mắt tử tù đó lại, và người cai ngục phải nói với tử tù rằng bây giờ anh hãy lắng nghe sự phán xét của tòa án về cái chết của anh vào ngày mai. Cái chết đó sẽ được diễn ra như thế này: chúng tôi sẽ dùng một con dao nhỏ cắt vào cái mạch máu ở bàn tay, rồi máu sẽ chảy cho đến lúc nào nó không còn một giọt nào nữa thì mạng sống của anh sẽ kết thúc. Nói xong đó, họ bịt miệng tử tù lại, không cho tử tù phản ứng. Rồi họ dùng một cái dụng cụ gào thật mạnh vào, có cảm giác nhức và nó rát vô cùng. Sau đó đó, họ để một cái máy nhỏ nhỏ ở phía bên trên, nhỏ xuống cái từng giọt nước, tọn, tọn, ở trên cái khu vực mới được gào, tạo ra trạng thái chày và đau nhức đó. Lúc đó người ta dùng một cái máy đo cảm xúc ở trên não trạng của tử tù này, thì thấy rằng là cái tiến triển của cảm xúc nó được diễn ra theo một cách thế mà sự đông đo của nó cho chúng ta biết rằng đó là sợ hãi, khủng hoảng và bấn loạn về cái chết đang diễn ra giờ phút đối với mình. Những giọt nước đó vẫn tiếp tục nhỏ và viên cây ngục vẫn tiếp tục nói: máu của người đã nhỏ xuống, đang từng giọt nhỏ xuống, thấm xuống dưới đất và khô. Đây là cái bản án và hình phạt nặng nhất mà ngươi phải gánh lấy, bởi vì ngươi đã giết quá nhiều người lương thiện chỉ vì sự hưởng thụ của các khoái lạc giác quan. Vì cái cuộc tiếp tục nói, và khi nghe cái âm thanh như vậy, nghe cái tiếng nước nhỏ tỏn tỏn như vậy, với một cái nỗi đau đang bị gào ở trên bằng trên tai, rồi nước nó nhiễu vậy làm cho viên tử tù này đó bị ảo giác, tưởng tượng rằng là máu đang chảy thật ra khỏi mạch máu của mình. Và lẽ ra đó ngày hôm sau anh ta mới bị xỉu trảm mà chết, mấy tiếng sau anh ta đã chết trước khi cái giọt nước nó được kết thúc, bởi vì anh ta cứ bị tưởng tượng, bị bịt mắt lại, rồi bị bịt miệng lại, muốn nói xin tha tội, muốn nói để xin làm mới cuộc đời, muốn nói để mong cái lòng thương để giúp cho anh ta bớt khổ đau, chết trong một trạng thái ngột ngạt như vậy không được. Cho nên nỗi sợ hãi cộng với những cái ức chế tâm lý đó đó, cộng với sự tưởng tượng lớn quá, anh ta đã chết. Mặc dù trên thực tế thì chưa từng có một giọt máu nào đã chảy ra khỏi cái mạch máu của anh ta. Là một cái thí nghiệm đối với những viên tử tù như vậy, để cho chúng ta thấy rằng là cái mức độ tưởng tượng của con người, nếu nó đi về khuynh hướng tiêu cực và sai lầm, là con người chết trước khi cái chết thật sự diễn ra. Do đó nhà Phật sử dụng phương pháp quán tưởng để thay thế vào. Tại vì đối tượng của quán tưởng luôn luôn cái tốt, cái hay, cái có giá trị về tinh thần và đạo đức, để chúng ta hướng tâm về và phát huy các nội lực của tâm. Trong sự tưởng tượng đó của viên tử tù này là máu mình đang bị chảy, cái chết đó, nó chỉ còn rút ngắn lại trong gan và tóc của thời gian. Nỗi đau nhói khi bị trừng phạt ở giờ phút cuối cùng đã làm cho anh ta cảm thấy thân phận một cuộc đời của mình bất hạnh, khổ đau cùng cực quá. Người ta tưởng tượng máu mình đã hết, cho nên người ta đã chết trước. Do đó phương pháp quán tưởng lúc đầu là một tiến trình thay thế. Trong sự thay thế này đó, trước nhất nó có một cái gì đó để thay đổi vào, và thế về nội dung, đổi về vật lý, thế vào nội dung. Cái phần thay đó là cái phần đối tượng, còn nội dung á là giá trị chuyển hóa. Hằng ngày hằng giờ đang làm công sở, đang buôn bán ngoài chợ, đang sinh hoạt trong gia đình, đang đi đứng nằm và ngồi, ý thức của con người đó liên tưởng hết cái này đến cái kia, là mình đang sống với sự quán tưởng. Nhưng quán tưởng theo một cái chiều hướng rất tiêu cực: lo lắng, buồn rầu, căng thẳng, mỏi mệt, đờ đẫn, bất an, sợ hãi. Tất cả những trạng thái tâm lý tiêu cực đó, nó làm cho chúng ta chết hàng ngày hàng giờ. Nỗi đau nó gia tăng hàng giây hàng phút. Các bế tắc nó xuất hiện làm cho mình cảm thấy là cuộc đời này bất hạnh quá. Rồi có nhiều người buông xuôi luôn cả vận mệnh của mình. Cho nên chúng ta phải thay thế nó bằng một cái đối tượng. Đối tượng đó có thể là một sâu chuỗi. Chúng ta cầm một sâu chuỗi lần trên tay về để nó có một cái tiếp xúc của thân, để tâm mình không còn chấp trước trong cái cách thế chúng ta ăn mặc, đi đứng nằm ngồi. Vì ăn mặc nó liên hệ đến xúc chạm của thân thể. Mặc lụa là nó tạo ra cái mát, mặc dễ thô nó tạo ra sự nực nổi, màu sắc đậm nó tạo ra sự nóng nực, màu sắc thư thái nhẹ nhàng nó tạo ra sự mát dịu. Tất cả những sự trang phục đó đều tạo ra sự xúc chạm của thân. Ngồi dưới đất, ngồi dưới chiếu, ngồi dưới niệm, là ngồi ở trên giường đều tạo ra sự xúc chạm. Khi cầm một sâu chuỗi như thế này, lần những tràng hạt tâm tập trung cao độ miệng niệm danh hiệu, hơi thở ra vào thư thái và nhẹ nhàng, thì lúc đó đó chúng ta sẽ quán tưởng và lấy các hạt chuỗi làm đối tượng, thì tâm không còn cơ hội để bám vào cái mông và mặt đất đang tiếp xúc, nơi mà chúng ta đang ngồi, hay là một cái giường, cái chiếu v.v. Thì những cái sự tê, căng thẳng, nhức nhối nhỏ nhỏ đó, nó không có tác động đến tâm của chúng ta, nó không ảnh hưởng, sau đó nó sẽ vượt qua được. Các thói quen về sự im ái nó tạo ra sự lệ thuộc rất nhiều về phương diện cảm xúc. Ở nhà có thể giàu sang, có nhiều phương tiện, sống với những phương tiện nó đầy đủ, khi vào chùa tu tập rất là đơn giản, mộc mạc, thì nhiều người vượt qua không được, cho nên đi tu lần thứ nhất, lần thứ hai không dám đến nữa. Tại bởi vì chúng ta không biết tạo ra một tiến trình thay thế, dùng một sâu chuỗi để thay thế, hay là dùng danh hiệu của Đức Phật để thay thế, hay dùng hình ảnh của Đức Phật để thay thế, hoặc là dùng cái trạng thái hoan hỷ của sự tu tập, hay là dùng cái lòng từ bi để quán chiếu, thì lúc đó tâm chúng ta sẽ được thay thế, và do đó nó không còn cái chỗ để chứa những nỗi buồn và nỗi lo, thì buồn và lo sẽ giảm đi rất là nhiều, và sự chuyển hóa nó sẽ bắt đầu có mặt. Bởi vì khi thay thế đúng phương pháp đó, thì bản chất những cái gút của dòng cảm xúc và nỗi đau và phương diện tinh thần đó, nó còn không còn cơ hội để khống chế tâm chúng ta. Do đó chúng tôi nói cái phần mà niệm Phật và trị liệu ngay lúc đầu đó, không phải là niệm Phật là mọi bệnh đều hết đâu. Cường điệu như vậy đó, nó dẫn đến trạng thái mê tín. Và khi bệnh tật vẫn còn, tu trì một thời gian là mình chán Phật luôn, nói sao Phật không gia hộ cho con, Phật không linh, chùa này không linh, bỏ đi chùa khác. Chúng ta phải một mặt đó là gieo trồng các phước báo về tuổi thọ, sức khỏe, mặt khác là phải sống một cách có nghệ thuật, đúng với tiến trình sức khỏe, thì sức khỏe mới được đảm bảo và bệnh tật mới được hết. Còn niệm Phật đó, để giữ được trạng thái tỉnh tại, thản nhiên, không u lự, không buồn phiền, không lo lắng, nó sẽ tạo ra một chất xúc tác rất là cần thiết để giúp cho sức khỏe chúng ta được duy trì và là vượt qua được cơn bệnh ở trong những tình huống nhất định nào đó. Chứ đừng tưởng rằng là hễ niệm Phật là tất cả mọi chứng bệnh đều tiêu tan. Nó như vậy không đúng, và nó mang tới cách là cường điệu, và cuối cùng đó, nhiều người không đạt được như vậy đó sẽ mất hết niềm tin về pháp môn, và từ đó họ bỏ luôn Đức Phật. Cho nên đó, tất cả các pháp môn trong nhà Phật đều gắn liền với nhân quả. Nếu pháp môn nào mà mình hành trì bỏ rơi giá trị của nhân quả, thì chúng ta biết rằng pháp môn đó chỉ có giá trị khuyến tấn thôi, chứ không phải là giá trị hiện thực. Khuyến tấn để tạo chất liệu khích lệ, mà bản chất của khích lệ là để kích thích niềm tin. Nhiều khi người ta thấy cái hiệu quả cao quá, người ta mê bám vào để dễ dàng thực hiện. Do đó giá trị khuyến tấn này nó cũng giúp cho mình quay về với đạo Phật rất là dễ. Nhưng khi hành trì chúng ta phải sống với cái hiện thực, sống với cái thực tế bằng nhân và quả. Muốn có sức khỏe là phải ăn đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ, không có để cho tâm mình bị vướng vào các đời sống nhục dục, hay là quá hưởng thụ, thiếu cái cách kiềm chế của tâm, thì sức khỏe mới được đảm bảo. Rồi cũng phải thể dục, thể thao, rồi tìm thêm những giá trị giải trí về tinh thần, văn hóa và tâm linh trên nền tảng của đạo đức, thì nó mới có thể diễn ra một cách lâu bền được. Còn tối ngày mình ăn những gì mình thích, không hề tôn trọng sức khỏe, mình biến cái bao tử này trở thành các nghĩa địa, nghĩa trang, chứa đầy các sinh linh chết ngổ ngang, dập đầu dập đất, rồi là nằm la liệt ngổ ngang như vậy, và nghĩa địa đó biết bao nhiêu năm trời. Hoặc là đôi lúc đó, chúng ta biến cái bao tử này trở thành một cái nơi mà gọi là nhầy nhớt của dầu mỡ đầy đủ á, một cái chén cái ly mình ăn vào có mỡ có dầu thôi, rửa bằng nước sôi cộng với lại bột giặt nó mới hết, và phải vừa rửa 5 lần với lượng của mồ hôi mới được không còn. Và trong khi đó chúng ta sống 70 năm trong đời này, là 70 năm chúng ta biến cái bao tử này là cái nơi nhơ nhái nhiều nhất mà không có một lần tẩy rửa nó, ấy thế mà nó vẫn phục vụ cho mình hàng ngày hàng giờ. Lâu lâu nó biểu tình chống đối chút xíu, tại vì mình thiếu lòng từ bi với nó thôi, nó chống mình. Nó chống mình bằng cách là nó buộc mình phải đến bác sĩ. Có nhiều người nói không, tôi làm liều cho nào chết đi bác sĩ cho biết mình bệnh tật nhiều quá sợ. Người đó là làm liều, đó là điếc không sợ súng. Như vậy là mình mất từ bi với cái thân, và do đó là cái thân nó sẽ là phản đối, kháng cự, đến lúc nó nổi loạn trở thành những cái tên du kích. Nó chờ trong cái lúc mình đang tu nó bắt đầu đổ nghiệp, nó chờ trong lúc mình phát tâm nó quậy mình, nó chờ trong lúc mà mình đang muốn làm nhiều việc làm đó đi không nổi làm sao làm. Do đó thỉnh thoảng phải thương cái tâm, rồi thỉnh thoảng phải thương cái thân, thương bằng lòng từ bi chứ phải nuông chiều nó. Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là cái giá trị của trị liệu đó nó sẽ giúp cho mình vượt qua rất là nhiều, và kết quả nó đạt được tương đối là khá cao. Thì nói tóm lại là khi mà mình nhìn thấy được góc độ trị liệu trong pháp môn niệm Phật đó, thì hành giả cần phải phát huy yếu tố của lòng thản nhiên, thái độ hoan hỷ, sự dấn thân tinh tấn không mệt mỏi, để làm cho những cơn bệnh, những bế tắc về vật lý của thân thể đó, nó không khống chế cái đời sống hạnh phúc của bản thân mình. Thì lúc đó chúng ta dễ dàng thực hiện và không còn mê tín ở trong những cái niềm tin sai lạc rằng là bà chỗ này linh, ông ở chỗ kia là hiển, và đi đến đó là về là phúc lộc tràn đầy, hoặc là Tết đó, thì tìm những cây mai tám cánh thật là to để mong cho mình được may mắn. Quý vị mà mê tín như vậy, khi mà mang nhiều cây mai về chừng nào đời sống mình không được hạnh phúc, là bởi vì cái chữ mai đó là ngày mai chứ không phải là mai là Icarus đâu, và may mắn mình trồng cái đó. Nếu mình liên tưởng theo cái kiểu ý nghĩa của chữ nghĩa đó thì công việc của mình nó luôn luôn là của ngày mai, mà ta nói là hạnh phúc hôm nay chứ không phải hạnh phúc ngày mai, vì ngày mai không có thực. Đạo Phật dạy chúng ta là hiện pháp lạc trú, tìm cái chất liệu an lạc đối với tất cả mọi sự vật hiện tượng đang diễn ra hàng ngày hàng giờ xung quanh mình, trước mặt mình, ngay trong mình. Mà giữ được tâm tỉnh thức như vậy thì mình có được an vui. Cho nên á, nếu mà mình tin theo kiểu con số, hình ảnh biểu tượng, rồi chữ nghĩa để mong cho mình được thịnh vượng đầu năm, may mắn được á, chắc chắn rằng không bao giờ có. Mà trồng mai chân mai nhiều chừng nào á, thì mình trở thành mốt, có nghĩa là không bao giờ có hiện thực. Do đó khi mình trừng chân một cây mai trên bàn Phật á, mình phải liên tưởng rằng đây là một loài hoa đẹp, loài hoa chỉ có mùa xuân, cho nên tôn kính ngài, mua nó về với một cái giá trị rất mắc để bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình đối với ngài, thì phước báo được gia tăng, tu tập được có kết quả. Còn mong nó có sự may mắn thì nó bị lệch lạc. Tương tự cũng đừng cần phải thờ trên bàn thờ của ông bà tổ tiên trái dừa, trái đu đủ, trái xoài để liên tưởng đến chữ vừa đủ xài. Đây là những người rất là an phận thủ thường. Đức Phật dạy chúng ta hãy tinh tấn về phương diện kinh tế, tinh tấn về hành trì, tinh tấn về đạo đức, tinh tấn về tâm linh, để mình trở thành cái người giàu thật giàu, hạnh phúc thật hạnh phúc, đạo đức thật đạo đức, giải thoát thật giải thoát. Chứ còn cái vừa đủ xài là cái người cầu an lắm. Người như vậy không phải là Phật tử. Phật tử phải tinh tấn, làm kinh tế phải tinh tấn, chứ không phải là khi trở thành Phật tử rồi không muốn làm gì hết trơn. Có nhiều người bị hiểu sai lời Phật dạy đó. Nói từ lúc tôi tu rồi tôi buông hết trơn là tôi muốn làm gì hết trơn, trở thành cái người vô dụng cho xã hội. Là người Phật tử thì phải có thật nhiều tiền để làm việc phước, làm việc nghĩa. Làm tu sĩ là phải tu thật nhiều để giải thoát thật là lớn, để mang lại giá trị bình an cho cuộc đời. Có người thì thờ trên bàn thờ trái sung để sung túc mà. Hiểu theo cái nghĩa đó uổng lắm. Muốn sung túc thì phải làm phước. Thì phước nó tạo phước, giống như đồng tiền tạo đồng tiền. Để đồng tiền không bỏ ngân hàng, đồng tiền đó sẽ là đồng tiền chết. Giá trị gọi là lên xuống của đồng tiền do kinh tế giữa nước ta và những nước khác làm cho đồng tiền đó nó không còn giá trị như lúc chúng ta giữ nó. Thì phước báo mọi người cũng vậy, giữ hoài không chịu làm nó không được gia tăng. Cho nên muốn đời sống mình sung túc, thịnh vượng, giàu sang, phú quý thì phải làm phước và phải tu đức. Bên cạnh đó tạo ra giá trị hoan hỷ, và muốn nó được lâu dài đó phải làm với tinh thần vô ngã chứ phải cầu danh. Và làm cũng đừng có lấy đối tượng được làm để mình hồi hướng cho cha mẹ ông bà tổ tiên của mình, để mình trừ cái phước lẫn nhau. Ví dụ khi phóng sanh, người ta liên tưởng đến bản thân mình, mong cho con đời đời kiếp kiếp không bị giam cầm tù ngục. Mình đang mua bán gì nhân quả, bỏ con tép kiếm những con tôm. Dĩ nhiên cái đó nó cũng tốt ở phần nào, vì không có động cơ này ít có người phát tâm lắm. Nhưng mà nhà Phật dạy phải phát nguyện, chứ không có cầu nguyện. Phát nguyện là phát tâm Bồ Đề, phát tâm độ sinh,